Chương 2. Mà phải có tư cách. Tư cách là kim cương, nó cắt được tất cả các thứ ngọc khác. Câu nói của Parton: thiện dưỡng hạo nhiên chi khí, nghĩa là khéo nuôi cái khí hạo nhiên. Câu nói của Mạnh Tử: 1. Tính trời có thể đổi được. 2. Giáo dục thời xưa và thời nay. 3. Ta phải luyện tư cách, và muốn vậy phải rèn nghị lực. Những gương tư cách cao. 1. Tục ngữ có câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nghĩa là mỗi người bẩm sinh ra đã có tính tình riêng. Tính tình khác nhau do cơ thể khác nhau. Các nhà bác học hiện nay cho rằng những hạch như là hạch ở trong não, hạch ở cổ, hạch trên thận, v.v. gần như quyết định cá tính mọi người, vì chúng ảnh hưởng đến bộ thần kinh, đến sinh lực, đến sự thông minh của ta. Mà cơ thể ta do di truyền của tổ tiên. Người ta đương nghiên cứu khoa di truyền học, tuy chưa tìm ra được những luật đủ để đoán tổ tiên ra sao thì con cháu ra sao, song đã tìm được ra rằng phần di truyền do 48 nhiễm thể, 24 của cha, 24 của mẹ cấu tạo nên. Mỗi nhiễm thể ấy chứa từ vài chục đến vài trăm nhân, mỗi nhân đều ảnh hưởng đến tính tình, đời sống con người. Vì vậy trên địa cầu không người nào hoàn toàn giống người nào. Nhưng tính bẩm sinh không phải là một cái gì bất di bất dịch, nhiều yếu tố có thể thay đổi nó. Trước hết là hoàn cảnh thiên nhiên. Hai đứa trẻ mới sinh ra cùng nhu nhược, mà một em sinh trưởng ở miền Việt Bắc hùng vĩ, luôn luôn mắt trong những núi cao trùng trùng điệp điệp, tai nghe những tiếng thác đổ ào ào bất tuyệt, thì dù còn nhu nhược, tính tình tất cũng khác với một em sinh trưởng ở đất Huế mơ mộng, nơi mà dòng sông Hương lờ đờ chảy dưới những rặng thông vi vu, bên những bụi liễu tha thước. Rồi tới hoàn cảnh xã hội, cũng là đa cảm, nhưng một thanh niên sống giữa phong trào vui vẻ trẻ trung thời tiền chiến, miệng ca những bài Tứ Đại Oán hoặc Dạ Cổ Hoài Lang, với một thanh niên sống trong thời cách mạng 1945, đi đâu cũng nghe vang những điệu như Thanh Niên Hành Khúc, Tiến Quân Ca, thì hành vi, tư tưởng, tình cảm tất phải khác nhau. Cách bồi dưỡng cơ thể ảnh hưởng cũng rất lớn. Những thuốc bổ các hạch có thể làm cho một người bạc nhược, lười biếng, hóa cương cường, siêng năng. Một người thần kinh quá mẫn tiệp hay gắt gỏng, nếu biết sống đời điều độ, ăn những thức lành, dùng những thuốc an thần, lâu có thể hóa ra ôn hòa. Chú thích thêm, thuốc an thần ở đây là làm an bộ thần kinh. Đọc tiếp, sau cùng ta phải kể công lớn của giáo dục. Đọc tiểu sử các danh nhân ta thấy, 10 vị thì 9 vị được nhờ ơn cha mẹ đào luyện mà nên người. Chúng ta ai không nhớ gương Mạnh Mẫu, cắt tấm lụa đang dệt để dạy con. Pasteur, Lincoln, về già đều ca tụng công huấn dỗ của song thân. Được sinh trưởng trong một gia đình mà cha nghiêm, mẹ từ, là hưởng một di sản mà những kho vàng ngọc châu báu của các quốc vương, bà từ Ấn Độ cũng không quý bằng. 2. Giáo dục ảnh hưởng lớn nhất đến tư cách con người, mà tiếc thay, giáo dục thời nay lại không chú trọng đến đức dục. Hồi xưa trẻ em mới vỡ lòng đã ê a những châm ngôn của thánh hiền, lớn lên lại trường cụ cử, cụ nghè, thì bất kỳ môn học nào cũng trực tiếp hoặc gián tiếp dạy luân lý, khoa học thiếu hẳn trong chương trình. Mà về luân lý thì Khổng Tử cũng như Ignace de Loyola ở Âu chủ trương rằng tác động và cử chỉ gây được tình cảm hợp với nó. Chẳng hạn, một người ráng đi đứng cho ngay ngắn, giữ vẻ mặt cho nghiêm trang, thì trong lòng tự nhiên cũng sẽ phát những tình cảm trung thực, đoan chính, hoặc đương buồn mà ráng cười, thì cái buồn cũng sẽ lần lần tiêu tan. Trái lại, đương vui mà làm bộ rầu rĩ, thì chỉ một lúc, nỗi vui sẽ biến mất. Vì hiểu tâm lý đó, Đạo Nho quy định nhất cử nhất động của cá nhân trong gia đình và xã hội để giữ tình cảm được trung hòa. Trẻ em 5-6 tuổi đã phải vào khuôn phép nghiêm ngặt, phải nén bản tính ham chạy nhảy la hét mà đứng ngay ngắn nghe chuyện đạo lý của người lớn. Hồi nhỏ đã bao lần tôi phải dựa cột hàng giờ để hầu điếu đớm mới khi ba tôi tiếp một ông khách quý. Chân muốn tê, mắt muốn díp lại mà vẫn ráng ngoan ngoãn nghe các cụ bàn về kinh sử, không dám lộ một vẻ gì là khó chịu. Mỗi lần nghe ba tôi hạ lệnh, thôi, cho ra sân chơi, tôi thấy như có cờ bay trong bụng. 8 tuổi, đã phải khăn áo chỉnh tề đứng chắp tay bên bàn thờ những ngày giỗ Tết và đợi ba tôi đưa mắt là từ từ bưng khay trà lại, bưng sao cho trà không sóng sánh, rồi đặt sao cho không nghe thấy tiếng động. Mỗi lần ba tôi dắt tôi đi thăm bà con, bạn bè, thì thực là một cực hình kéo dài có khi suốt buổi. Đi phải khoan thai, chững chạc, ngồi phải trông trước sau, Nếu vô ý mà quay lưng lại một bực vào hàng của cha chú, thì nơm nớp lo về nhà sẽ bị đòn. Có ai hỏi mới được nói, mà nói thì phải lễ độ, rành mạch. Ngồi ăn thì phải đợi người lớn gấp đủ lượt rồi mới được cất đũa. Gấp thì không được với xa, không được lựa miếng ngon, miếng lớn. Và cơm không được quá ba cái một lúc. Có khi ăn xong bữa mà bụng vẫn đói vì cứ phải cắn miếng giá làm hai rồi nhắm nhắm từng chút một. Một nền giáo dục khắc kỷ quá nghiêm như vậy, trái với tính tình trẻ, làm cho nhiều người thành những bộ máy, mất cả sáng kiến, có khi hóa gàn. Nhưng quả là luyện cho ta được đức tự chủ, thắng được cảm xúc để theo một con đường mà cổ nhân tin là chính đạo. Nhiều nhà nho có được một tư cách cao, một nhân phẩm quý, phần lớn là nhờ được đào luyện trong khuôn khổ lễ nghi ấy. Thời này chúng ta hiểu tâm lý trẻ em một cách khác, không muốn nắng trẻ non mà để cho nó tự nhiên phát triển. Trẻ được tự do có khi phóng túng, tha hồ đùa giỡn, hét la. Nhiều khi những cử chỉ hỗn xược, những lời vô lệ của chúng lại được khen là tinh ranh, là ngây thơ. Một em nhỏ mới bập bẹ đập tay dậy chân đành đạch, chửi người vú là mắc dịch. Người mẹ nghe thấy nhìn chồng cười. Nó lành quá, có ai dạy nó đâu mà nó cũng biết. Một em khác đánh rớt một viên đạn, một đứa bạn nó vô tình lượm được, nó đã chẳng hỏi xin, còn giật lấy rồi chửi là đồ ăn cắp, tao kêu lính bắt mày bỏ tù à. Người cha đứng gần đó tấm tắc khen. Thằng này lớn lên không ai ăn hiếp được. Trẻ muốn gì được nấy, thành những bạo chúa tí hon trong nhà. Cậu mà khóc thì cả nhà chạy lại đút bánh đút kẹo dỗ như dỗ vong. Người lớn đương nói chuyện với nhau thì kéo áo cha mẹ đòi về. Cha mẹ chưa kịp đứng dậy thì khóc lóc, nói hổm. Ở trường, người ta chỉ chú trọng đến trí dục, cốt dạy thanh niên biết nhiều khoa học. Luân lý thành một môn phụ thuộc và giáo sư luân lý bị học sinh chê là cổ hủ. Sự lựa chọn giáo sư chỉ theo bằng cấp, chứ không cần đức hạnh, nên nhiều ông tư cách rất kém. Như vậy, làm sao học sinh có gương tốt mà theo? Vậy nhà và trường đều không đào luyện tư cách thanh niên, nên phần đông các nhà trí thức bây giờ xét về nhân phẩm kém xa các nhà nho. Họ hợp thành một bọn trưởng giả hạnh tiến, không phải là hạng thượng lưu được quốc dân trọng vọng như các cụ cử, cụ nghè thời trước. Ai cũng nhận thấy, nhiều ông tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư tư cách không bằng một chú thợ, một anh bếp. Trong hoàn cảnh như thế, luyện tư cách là một việc ta phải làm lấy, không thể trông ở nền giáo dục hiện thời được, mà càng làm sớm càng tốt, ngay sau khi ở trường ra cũng đã là hơi trễ rồi đấy. 3. Một tư cách cao là một quyền lực mạnh. Một em nhỏ có tư cách cũng làm cho người lớn kiêng nể. Giả sử Hy Lạp ghi truyện Aristocrat đem vàng bạc lại dân vua xứ Priti là Salmoni, rồi xin giúp y quân đội chiếm một xứ láng giềng. Lúc đó một đứa con gái của nhà vua mới 6 tuổi ngồi chơi trong phòng. Aristocrat muốn đuổi em đó ra sân chơi để dễ nói chuyện. Nhà vua không ưng. Em bé nghe được hết, không hiểu gì cả. Nhưng thấy cha có vẻ bối rối, bèn nắm tay cha kéo ra ngoài bảo. Thôi, đi ra, ba. Người này muốn ép cha làm một việc xấu đấy. Nhà vua nghe lời con mà tránh được một hành vi làm tổn thương danh dự của quốc gia và của mình. Em nhỏ đó đã thắng được một người lớn là Aristocrat và làm cho cả xứ Spriti kính phục. Một em nhỏ khác, đổi rét, rách rưới, rung lập cập, da thịt tái ngắt, đi bán hộp quẹt ở Edinburgh. Em năn nỉ mãi, một ông quý phái nọ mới mua giúp em một ống, đưa cho em một đồng bạc. Em không có tiền thối, lại năn nỉ ông cho em đem đi đổi vì em đói quá, cố bán cho được để có tiền ăn lót lòng. Ông quý phái đợi một hồi lâu, không thấy em trở lại, nghi em đã giật tiền của mình rồi. Nhưng tối hôm đó, một em gõ cửa xin vào thăm ông. Em này nhỏ hơn em bán quẹt hồi sáng, cũng ốm yếu lam lũ như vậy, móc túi lấy tiền đưa ông và thưa. Anh tôi sáng ngày đổi tiền xong, trở lại trả ông thì bị xe cán, gãy hai chân, bảo tôi mang tiền lại hoàn ông. Thầy thuốc bảo anh tôi khó qua được. Nói xong em òa lên khóc. Ông quý phái cảm động, cho em ấy ăn, rồi đi theo tới nhà em ở, thấy một tình cảnh rất thương tâm. Hai em mồ côi cha mẹ, sống với một dì ghẻ suốt ngày say sưa trong một cái hầm hôi hám tối tăm. Đứa lớn nằm trên đống rơm, mở mắt ngó ông, than thở. Thưa ông, cháu chết mất, ai săn sóc cho em cháu bây giờ? Tội nghiệp nó. Ông ta rơm rớm nước mắt, vuốt ve nó, bảo. Con cứ yên tâm, để ta săn sóc cho. Nó nhìn ông như muốn cảm ơn rồi tắt thở. Có tư cách như vậy thì ai mà không trọng, ở trong nghịch cảnh nào mà không có người quý. Không có vốn sẽ có người bỏ vốn cho làm ăn, không biết việc sẽ có người chỉ bảo cho học tập, và lo gì không thành công, không có của cải và danh vọng. Xã hội thời nào cũng tìm kiếm những người chính trực, trong sạch, không đem bán đấu giá lương tâm của mình, những người biết trọng sự thực và danh dự, đáng được tin cậy, không ngại khó nhọc mà chịu kiên nhẫn, không trông ở sự may mà biết tự tạo lấy sự may. Muốn có một tư cách như vậy, phải có nghị lực, nên việc đầu tiên trong sự tu thân là rèn nghị lực. Bạn bảo, tôi cũng biết vậy, nhưng muốn rèn nghị lực phải có một chút nghị lực đã, mà tôi thiếu hẳn nghị lực. Vâng, trong chương sau, chúng ta cùng tìm hiểu nghị lực là gì, rồi xem bạn có quả thực là thiếu nghị lực không. Tóm tắt. 1. Tính tình ta do cơ thể ta mà cơ thể ta chịu ảnh hưởng của di truyền. Tuy nhiên, hoàn cảnh thiên nhiên, hoàn cảnh xã hội, thức ăn, thức uống, nhất là giáo dục, có thể thay đổi được bẩm tính của ta. Thứ hai, nền giáo dục hiện thời không luyện tư cách, nên ta phải tự luyện lấy càng sớm càng hay. Thứ ba, một tư cách cao là một quyền lực mạnh, nó ảnh hưởng lớn đến đời ta. Đi đâu ta cũng được người trọng, trong nghịch cảnh nào ta cũng được người giúp và chắc chắn sẽ thành công. Và cuối cùng, muốn luyện tư cách, phải rèn nghị lực trước hết.
Chương 3. Nghị lực là gì?
1. Định nghĩa. 2. Xét về phương diện sinh lý. 3. Về phương diện tâm lý. 4. Có ai thiếu hẳn nghị lực không? 1. Khi ai bảo ông X có nghị lực, ta hiểu ngay là ông ấy có một chí hướng và đủ năng lực thắng mọi trở ngại để đạt chí hướng ấy. Nhưng ta thường nghĩ lầm rằng nghị lực là một năng lực tinh thần. Sự thực, nó gồm 3 năng lực đều quan trọng cả. Suy nghĩ, quyết định và thực hành. Tôi xin lấy một thí dụ. Tôi muốn lựa một nghề và tôi nghĩ đến nghề y sĩ hoặc giáo sư. Trước hết, tôi phải xét mỗi nghề đó cần đến những khả năng nào và tôi có những khả năng ấy không. Lại xét nghề nào có tương lai hơn, hợp với gia cảnh của tôi hơn. Khi đã so sánh kỹ lưỡng, tôi quyết định lựa một nghề, rồi xin ghi tên vào ban đại học dạy nghề đó. Sau cùng, tôi phải kiên nhẫn học tập cho tới khi thành tài. Nếu thiếu công việc thứ nhất là suy nghĩ, lựa chọn, mà hãy thiếu công việc đó, thì cũng thiếu luôn công việc thứ nhì là quyết định. Chẳng hạn, nếu tôi vâng lời song thân tôi mà học nghề y sĩ, chứ trong lòng tôi chẳng thích gì nghề đó cả, rồi ngoan ngoãn cắp sách tới trường học đủ bài để thi, thì bạn chỉ có thể bảo tôi là một người con hiếu thuận, chứ chưa thể cho tôi là có nghị lực được. 2. Vì nghị lực gồm 3 năng lực tinh thần, nên khó mà định được phần nào trong cơ thể ta điều khiển nghị lực. Ông Ferrier kể trường hợp, những người có bệnh ở phần óc phía trán mà sinh ra mất nghị lực, rồi ông kết luận rằng chính phần óc đó là cơ quan của nghị lực. Các nhà bác học hiện nay không công nhận thuyết ấy vì phần óc đó thực ra chỉ điều khiển những vận động từ ý của ta thôi, mà những vận động này, như tôi đã nói trong đoạn trên, chỉ là giai đoạn thứ 3 của nghị lực. Chú thích: vận động từ ý. Khi muốn ăn trái cam, ta đưa tay ra lấy thì vận động đưa tay ra, đó là một vận động từ ý. Còn khi ta trượt chân muốn té, chẳng kịp suy nghĩ gì cả, ta cũng tự nhiên đưa tay ra phía trước hoặc phía sau để đỡ. Vận động này là một vận động phản ứng. Đọc tiếp. Khoa học chưa tìm được cơ quan nào điều khiển sự suy nghĩ và quyết định. Người ta chỉ biết là ở óc, nhưng phần nào ở óc hoạt động ra sao để suy nghĩ, quyết định thì chưa ai rõ. Chúng ta nên biết thêm rằng, có những hạch ảnh hưởng lớn tới bộ thần kinh. Bác sĩ Cleopold Levy nhận xét một em nhỏ 11 tuổi học giỏi nhất lớp. Vì muốn cắt một cái bướu, ông phải cắt luôn hạch ở trước cổ, và từ đó, những cơ năng tinh thần của em lần lượt suy giảm. Em nói rất chậm chạp, cử động uể oải, ký tính kém sút. 3 năm sau, em hoàn toàn quên hẳn chữ, không viết mà cũng không đọc được nữa. Em tỏ ra nóng tính, quạo cọ. Ông lấy nước hạch đó của loài cừu chích cho em, thì cơ năng tinh thần của em lần lần phục hồi. Chỉ 1 tháng sau, em viết được thư, và hãy ngưng chích ít lâu thì bệnh trở lại như cũ. Ông kể thêm nhiều trường hợp như vậy và kết rằng những người ít hăng hái hoạt động do hạch trước cổ suy nhược. Một đời sống hợp vệ sinh, những thức ăn lành, bổ, cách thăm hô hấp cũng ảnh hưởng tốt đến nghị lực. Trái lại, bệnh nghiện rượu, nghiện thuốc phiện làm cho con người bạc nhược và di hại đến đời sau. Ở cuối sách, chúng tôi sẽ chỉ những phép vệ sinh phải theo để tăng cường nghị lực. Dưới đây, Hãy xin xem tiếp về phương diện tâm lý của nghị lực. 3. Người nghị lực có đủ 3 đức tính, có sáng kiến, biết quyết định và hành động đắc lực. Có sáng kiến là biết tự vạch con đường để đi, không theo ý chí của ai. Óc sáng kiến đó không cần phải nảy nở lắm như óc của các nhà bác học, miễn ta biết tự kiếm lấy giải pháp cho những công việc thường ngày là được. Như vậy, hàng người trung bình nào cũng đủ sáng kiến để có nghị lực. Nhưng thiếu sáng kiến thì quyết nhiên không được. Ta sẽ chỉ như người bù nhìn để người khác giật dây, mà bù nhìn thì làm gì còn có nghị lực, cần dùng gì tới nghị lực. Quyết định phải nhanh để hoạt động cho kịp thời, không do dự mà bỏ lỡ cơ hội, và phải sáng suốt để sao khỏi thường thay đổi ý kiến. Đức quyết đoán quan trọng lắm, nên người ta hay dùng nó để xét một người có nghị lực hay không. Song giai đoạn quan trọng nhất vẫn là giai đoạn thực hành, và muốn thực hành phải bền chí, hoạt động. Gặp trở ngại gì cũng ráng sang phẳng cho được, phải tự chủ được mình, thắng các cám dỗ ở ngoài và bản tính thích an nhàn, giật lạc cho loài người. Tuy nhiên, ba đức ấy nên vừa phải, nếu quá mức thì lại có hại cho nghị lực. Óc sáng kiến mà mạnh quá, không được hợp lý, thì ta hóa gàn dở, mơ mộng, ngược đời. Tinh thần quyết định mà thiếu quân bình thì có thể thành tật nông nổi, nhẹ dạ hoặc quá cẩn thận đến nhút nhát. Bền gan mà không sáng suốt, biết tùy thời thì thành bướng bỉnh, xuẩn động. Và một người tự chủ quá có thể thiếu tình cảm mà hóa ra lãnh đạm. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghị lực. Thói quen mới đầu giúp ta dễ hành động, nhưng có thể giảm nghị lực vì nó làm cho ta thành cái máy, không cần suy nghĩ gắng sức nữa. Chẳng hạn, bạn muốn bỏ tật hút thuốc lá, mấy ngày đầu thấy khó, sau nhờ thói quen mà thấy dễ, lần lần không phải dùng nghị lực nữa mà không dùng tới nó lâu thì có thể suy. Sự hiểu rộng, biết nhiều giúp ta suy nghĩ sáng suốt, nhưng chính tình cảm mạnh liệt mới giúp ta quyết định mau lẹ và bền chí thực hành. Học rộng mà thiếu đức tin thường chỉ là hạng người nói hay mà làm dở. Hoàn cảnh xã hội có thể tăng hay giảm nghị lực của ta. Được người khác khuyến khích, ta hăng hái theo đuổi mục đích. Bị thiên hạ thờ ơ, ta chán nản mà bỏ dở công việc. Những luận sinh lý và tâm lý ấy có những áp dụng vào sự rèn nghị lực mà tôi sẽ chỉ trong phần 2. 4. Trước khi qua chương, tôi cần phải đánh đổ một tin tưởng sai lầm rất hại cho sự tu luyện của ta. Nhiều người nghĩ rằng nghị lực là một năng lực kỳ diệu trời cho mới được và giúp ta làm những việc phi thường. Tôi xin nhắc lại, nghị lực gồm 3 năng lực chứ không phải là một năng lực. 3 năng lực ấy ai cũng có, chỉ trừ những kẻ bệnh tật nặng mà đầu chương sau tôi sẽ xét tới. Ai là người mỗi ngày hoặc mỗi tuần không suy nghĩ, quyết định rồi thực hành một việc gì nhỏ hay lớn? Sáng chủ nhật trước, bạn thức dậy, do dự không biết nên đi thăm một người quen hay đi xem hát bóng. Sau bạn nhất định đi thăm người đó và điểm tâm xong, bạn thay quần áo đi liền. Như vậy là bạn có nghị lực rồi đấy. Làm việc đó, bạn không cần có nghị lực lớn, và tuy chưa được hân hạnh biết bạn, tôi cũng có thể nói chắc mà không sợ lầm rằng đã có ít nhất là vài lần bạn tỏ ra có nghị lực khá mạnh. Bạn nhớ lại, từ trước tới nay đã làm được việc gì khó khăn chưa? Hồi còn đi học, gần tới kỳ thi ra trường, bạn đã thức khuya dậy sớm, nhịn dạo phố, coi hát để ôn bài chứ. Rồi lúc tản cư, bạn đã có lần nào chân mỏi rã rời mà cũng ráng quẩy đồ trên vai, lết từng bước hàng mấy cây số nữa để tới chỗ nghỉ không? Có ư? Vậy thì vấn đề, bạn quả có thiếu hẳn nghị lực không, mà chúng ta đã nêu ra ở cuối chương trước, khỏi cần phải bàn nữa, phải chăng bạn? Một thi sĩ thấy tôi soạn cuốn này mỉm cười bảo, không có nghị lực mới cần rèn nghị lực, mà muốn rèn nghị lực thì phải có nghị lực đã thiếu nó thì làm sao rèn nó được. Vấn đề rèn nghị lực quả là một vấn đề luẩn quẩn. Lời đó mới nghe thì chí lý, nhưng hoàn toàn sai. Chính vì thi sĩ đó, cũng như bạn, nghĩ rằng có những người thiếu nghị lực. Quan niệm sai lầm làm hại biết bao thanh niên. Họ tin rằng không có nghị lực nên tự học không được, tu thân không được, thành công không được, rồi chán nản, sầu tuổi, nghĩ đến tương lai mờ ám, đến kiếp sống thừa của mình. Họ có thiện chí lắm, thấy điều phải rất muốn theo, thấy cái đẹp rất muốn làm, mà rốt cục chẳng làm được gì cả vì không hiểu rõ bản thể của nghị lực. Không, không một người nào bẩm sinh ra thiếu hạn nghị lực, chỉ có những người mà nghị lực suy kém hoặc không quân bình thôi. Trong chương sau, chúng ta sẽ xét qua những bệnh đó của nghị lực.
Tóm tắt.
Thứ nhất, nghị lực không phải là một năng lực độc nhất mà gồm 3 năng lực là suy nghĩ, quyết định, thực hành. Người nào cũng có ba năng lực ấy nên ta không thể bảo tôi thiếu nghị lực, mà chỉ có thể nói tôi có bệnh về nghị lực. Thứ hai, về phương diện sinh lý, các nhà bác học chưa định được phần nào trong cơ thể ta điều khiển nghị lực. Chúng ta chỉ mới biết rằng một đời sống hợp vệ sinh và nhiều hạch như là hạch trước cổ ảnh hưởng đến hoạt động tinh thần và đến nghị lực của ta. Thứ ba, về phương diện tâm lý, người nghị lực có những đức tính sau này: óc sáng kiến, tinh thần quyết đoán, bền chí, tự chủ. Những đức ấy phải trung hòa, nếu thái quá sẽ thành những tật hại cho nghị lực. Thứ tư, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghị lực như thói quen mới đầu giúp cho nghị lực, lâu có thể làm hại nghị lực. Sự hiểu rộng biết nhiều giúp ta suy nghĩ, nhưng chính tình cảm nồng nhiệt mới giúp ta quyết định mau và bền chí thực hành. Hoàn cảnh xã hội như những lời khen chê của người khác làm tăng hoặc giảm nghị lực của ta.
Chương 4. Những bệnh nghị lực.
1. Bệnh mất nghị lực. 2. Bệnh về sáng kiến suy xét. Có người nhu thuận, người bạo loạn. 3. Bệnh về quyết định. Có người phải bắt buộc mới chịu làm, có người bất thường. 4. Bệnh về hoạt động. Có những loại người mê lý tưởng, người không tưởng, người lý sự, người bi quan, người ưa châm biếm, người không thể chú ý được, người quá hăng hái. 1. Có những người bị một chứng bệnh nào nặng quá mà không làm được những cử động họ muốn làm nữa. Chẳng hạn họ khát nước lắm, đòi uống, nhưng ly đã kề môi mà họ uống không được. Hoặc họ muốn ký tên mà cầm bút cả nửa giờ, mím môi nghiến răng, cố đưa ngọn bút đến toát mồ hôi mà không sao đưa nổi. Các nhà bác học xét kỹ trường hợp các bệnh nhân ấy, thấy bắp thịt họ bình thường, trí óc họ cũng sáng suốt, mà thực hành điều đã quyết định thì không được. Có lẽ do bộ thần kinh họ hư. Nhưng bảo họ là hoàn toàn mất nghị lực thì cũng chưa hẳn, vì người ta đã thấy một ông già muốn đi chơi mà tới ngưỡng cửa thì đứng trân trân không sao bước được nữa. Sao phải có người cõng đặt vào xe hơi, xe chạy và tới khi cán một người đàn bà thì lạ thay. Chính ông già ấy mở cửa ngay, nhảy xuống trước hết để cứu nạn nhân. Y học hiện nay chưa giảng được bệnh ấy, bỏ trường hợp đặc biệt và rất hiếm đó đi. Còn những bệnh khác về nghị lực đều là những bệnh thông thường mà tôi chia làm 3 hạng, tùy theo bệnh về sáng kiến, về quyết định hoặc hoạt động. Sự phân loại như vậy rất miễn cưỡng, vì quyết định cũng cần sáng kiến, mà hoạt động với quyết định nhiều khi không thể tách rời nhau được. Song cuốn này không phải là khảo cứu về y học hay tâm lý, mà có tính cách rất thực tiện là giúp độc giả rèn nghị lực, nên tôi giữ sự phân loại ấy cho dễ trình bày. 2. Bệnh về sáng kiến. Như tôi đã nói, phải có sáng kiến tự vạch con đường đi thì mới gọi là có nghị lực. Người thiếu sáng kiến là người nhu thuận, trái với nhu thuận là bạo loạn. Ai cũng biết, có những người đàn ông mà nhu mì như đàn bà. Hồi nhỏ sống với cha mẹ thì đúng như câu tục ngữ, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Cha mẹ muốn cái gì, họ muốn cái đó. Làm cái gì, họ làm cái đó. Họ ngoan ngoãn vâng lời, không hề suy nghĩ thắc mắc về vấn đề này, vấn đề nọ. Hình như họ không có cả đến cá tính nữa. Lớn lên khi thành gia, họ để mặc vợ lo toan mọi việc, từ việc ăn mặc đến việc xử thế. Nhất thiết vợ chỉ cho cả. Vợ bảo bận chiếc áo này thì họ bận, bảo đeo chiếc cà vạt kia thì họ đeo, đeo xong. Giá vợ có bảo cởi ra thì họ cũng cởi, chẳng hề lấy vậy làm lạ. Có lẽ họ là những người sướng nhất đời, nhưng họ có thấy rằng họ sướng không? Điều ấy còn ngờ lắm. Không nên lầm hạng người vì quý mến cha mẹ mà vâng lời, hoặc vì tính tình hợp với vợ mà hành động như vợ. Những người này tính tình bình thường, còn hạng người nhu thuận là những kẻ có bệnh mà nguyên do bệnh đó là vài hạch nào trong cơ thể không phát triển điều hòa, cần có y sĩ chuyên môn trị mới hết. Trái lại với những người nhiều sáng kiến quá đến nỗi phản kháng ý kiến của bất kỳ ai, hồi nhỏ không chịu vâng lời cha mẹ, nhất định làm theo ý mình, hạng người đó khó thành công vì không được ai giúp. Chỉ trong những thời loạn may ra làm nên, song cũng không bền. Nguyên do cũng tại một hạch nào đó phát triển quá độ. 3. Bệnh về quyết định. Chúng ta cứ tưởng làm người ai mà không muốn được tự do. Nhưng không, có những người không thích tự do, họ muốn có một quyền lực nào ép buộc họ, và nếu để họ tự do thì họ chẳng chịu làm gì cả. Họ không thiếu sáng kiến, nhưng không chịu quyết định, để người khác quyết định giùm, rồi thúc đẩy họ, họ mới miễn cưỡng chịu tiến. Hai thi hào Baudelaire và Newfound tiêu biểu cho hạng đó. Chỉ khi nào chủ nợ lại la ó hoặc nhà xuất bản lại dọa nàng, hai nhà đó mới chịu viết. Họ phàn nàn rằng người ta thúc họ hoài, bắt họ viết vội viết vàng, nên văn thơ không được như ý. Nhưng nếu không dục họ thì chắc chắn họ chẳng viết được gì cả, mà có viết thì có lẽ cũng không hay. Chẳng phải riêng bọn nghệ sĩ có tâm trạng đó đâu, nhiều nhà doanh nghiệp cũng chỉ trổ tài được trong những lúc gấp rút. Hồi đi học cũng vậy, nhiều bạn trẻ đợi gần tới kỳ thi mới học, bảo họ dự bị sẵn sàng từ đầu năm đi. Họ nhận là phải, song thú thực là học trước như vậy không vô, tinh thần không được kích thích mà thiếu minh mẫn. Những học sinh đó ra trường rồi, không cần gì bắt buộc học nữa, không phải thi cử nữa, tất liền sách vở đi liền. Thần kinh họ có suy nhược không? Ta không biết bạn nào ở trong trường hợp đó nên kiếm một người thân để thúc đẩy mình và tự mình phải tập bó buộc mình. Coi chương cuối phần 2. Lại có những người hay thay đổi quyết định quá, thành ra bất thường. Họ như con bướm, đậu bông này một chút rồi bay qua bông khác. Nguyên nhân có thể là do họ quyết định vội vàng quá, không chịu cân nhắc kỹ nên phải quyết định lại. Nhưng thường khi là họ không đủ kiên nhẫn theo đến cùng. Trong trường hợp này, bệnh của họ thuộc về hoạt động hơn là về quyết định. Khi đau ốm, họ thử đủ thứ thuốc, nhưng thuốc nào họ cũng chỉ uống một hai thang hoặc chích vài ba mũi rồi bỏ. Ra làm ăn, họ thử đủ các nghề, chưa biết kỹ nghề nào đã chán, lựa nghề khác. Người Pháp ví họ như những viên đá, lăn hoài, rêu bám vào không được. Có khi họ không biết họ muốn gì, mà có lẽ họ cũng không muốn gì hết, ngoài sự mới mẻ, sự thay đổi. Nếu vậy thì quả là chí họ chưa định và bệnh của họ có thể sắp vào loại bệnh về sáng kiến. 4. Bệnh về hoạt động. Trong xã hội nhan nhản, những người có sáng kiến mà thực hành không được vì kém hoạt động. Có khi lý trí lấn áp tình cảm, ý tưởng lấn áp lòng muốn mà người ta thiếu hoạt động. Đó là trường hợp những người mê lý tưởng. Họ chẳng làm việc gì hết vì thấy chẳng có việc gì đáng làm. Hoặc nếu có việc đáng làm thì họ đợi cho có đủ điều kiện này điều kiện nọ để làm cho được hoàn toàn rồi mới chịu làm. Bạn rủ họ đi chơi Huế. Họ đáp, Huế rất đẹp, có nhiều di tích, cảnh lại nên thơ, nên đi lắm. Nhưng trước khi thăm Huế, phải coi hết những di tích ở Bắc Việt đã, rồi lần theo bước đường Nam Tiến của tổ tiên mà tới Huế, là phải thu thập đủ tài liệu về Huế đã chứ. Bạn thấy họ hiểu biết nhiều về hội họa, hỏi họ sao không viết sách phổ thông đó, họ cười. Viết thì phải viết cho đàng hoàng, không có chỗ chê, phải thu thập đủ các bức danh họa cổ kim, đông tây, rồi in hình màu trên giấy láng để độc giả thưởng thức. Một cuốn như vậy bán ra mấy ngàn đồng, ai mua? Họ luôn luôn có luận điệu đó nên họ có thể rất thông minh mà hoàn toàn bất lực, vô ích cho xã hội. Khi lý tưởng của họ không có tính cách thực tế thì họ hóa ra không tưởng. Chẳng hạn, họ nặng óc lập những chương trình vĩ đại để diệt tận gốc chiến tranh trong 24 giờ hoặc để diệt nạn mù chữ trên khắp thế giới trong nửa tháng. Họ mơ mộng viển vông như vậy và gặp ai cũng đem ra bàn, bắt mọi người phải nghe và phải phê bình, nghĩa là phải khen vì họ không chịu ai chê họ hết. Có người lý luận chu đáo đến nỗi không muốn hoạt động nữa. Họ nghèo, vợ con nheo nhóc, bảo họ làm nghề này nghề nọ để kiếm tiền, thì họ trầm ngâm suy nghĩ, tính toán từng ly từng tí, đoán trước mọi sự trở ngại, mọi sự khó khăn xa hay gần, có thực hay tưởng tượng. Mở một quán tạp hóa đầu đường ư? Ừ, ý đó có vẻ được đấy, nhưng để tính xem nào, có thành không được không đã chứ. Khu này dân cư nghèo mà đã có 3 tiệm tạp hóa rồi, mình mở thêm nữa, không có lợi. Họ lý luận có vẻ xác đáng lắm nhưng hình như chỉ ráng lý luận để chứng thực chẳng nên làm gì cả. Tôi gọi họ là hạng lý sự. Thường thường hạng này bi quan, chỉ tưởng tượng toàn những nỗi khó khăn, làm ruộng thì sợ trâu chết, sợ nước lụt, sợ chuột, sợ còng. Buôn bán thì sợ dân nghèo không có tiền mua, sợ giá hàng sẽ lên, sợ người ta ăn cắp ăn này, vân vân. Khả ố nhất là khi họ đã chẳng làm gì mà còn châm biếm những người làm được việc. Họ đi đâu cũng kiếm cách dội những thùng nước lạnh vào lòng hăng hái của kẻ khác. Bạn giúp đỡ một gia đình nghèo ư? Họ bảo. Còn những gia đình này nọ nghèo hơn sao không giúp? Sao không giúp hết những kẻ khốn khó ở Bắc, ở Trung, ở Châu Phi, ở Châu Mỹ? Bạn hăng hái viết sách thì họ hỏi. Viết cho ai đọc? Tính xem bán được 500 cuốn không? Kiếm được bao nhiêu tiền? Công phu 6 tháng có bằng một áp phe của người này người nọ không? Hay là tiên sinh muốn lưu danh thiên cổ đấy? Nhưng có một số người rất đáng thương, Họ không thể làm được việc gì vì không thể chú ý được lâu. Xưa nay có lẽ chưa có người nào đa tài bằng Coleridge. Sinh ra ở Anh cuối thế kỷ 18, ông lý luận giỏi hơn các triết gia, tưởng tượng phong phú như một thi sĩ và có nhiều sáng kiến kỳ dị. Vấn đề nào ông cũng hiểu rõ, làm cho hết thảy các người đương thời phải bái phục. Người ta bảo ông có hàng vạn dự định mà chẳng chịu thực hành một dự định nào. Một lần, ông xuất khẩu thành nhiều bài thơ rất hay, đọc cho một nhà xuất bản nghe. Người này chịu trả trước một số tiền, còn bao nhiêu, hãy ông chép xong những bài thơ đó là trả nốt. Chỉ có việc chép lại mà ông làm cũng không được, cứ mỗi tuần lại quỵ lụy, khúm núm năn nỉ nhà xuất bản, thí cho một số tiền để tiêu. Thật nhục nhã, có phải tại ông nghiện rượu và thuốc phiện từ hồi trẻ mà mắc chứng bệnh nghị lực đó không? Những người kể trên, vì lẽ này hay lẽ khác mà thiếu hoạt động, còn hạng người dưới đây, mắc tật ngược lại là hăng hái quá trong khi hoạt động. Họ không hề biết do dự, luôn luôn quyết định rất mau, rồi thực hành liền, không bao giờ lùi bước. Người ta bảo họ lầm lẫn, họ không chịu. Cứ tiến tới, gần như mù quáng, không thấy trở ngại rành rành trước mắt. Họ độc tài, không nghe ai và bắt mọi người theo mình. Đôi khi họ thành công rực rỡ, song thường thì thất bại. Họ có nhiều nghị lực quá và đó cũng là một thứ bệnh. Họ làm nô lệ nghị lực của họ, nhắm mắt đưa đầu đi trước. Người biết kiên nhẫn, tùy cơ ứng biến mới là khôn, còn họ chỉ là hạng cuồng xuẩn.
Tóm tắt.
Trừ trường hợp rất hiếm của những người bị mắc một bệnh nào nặng quá đến nỗi mất nghị lực trong một thời gian, còn thì ai cũng có nghị lực và những người tưởng rằng mình thiếu nghị lực, thực ra chỉ là có bệnh về nghị lực. Những bệnh đó có nhiều loại, hoặc thuộc về óc sáng kiến, suy xét, hoặc về sự quyết định, sự hoạt động. Ta nên xem bệnh nghị lực của ta thuộc về loại nào mà tìm cách trị bằng y học hay tâm lý.